we give virtues out of compassion for the sake of this assembly and all living beings. Please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Bung ten dai de he tang ten vi thu pha hoi gam nhật thiết chung sinh. Tình duyên dịch pháp luân giao đạo ngã môn, như há liêu sanh thoát tự lý cổ đạc lạc, tập chứng vô sanh.
Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one.
Namo Sarantho Suchedo Ye Alahadi San Miao Samputo Se. Namo Tak Dak Tha Tuya Daya Alahade Tam Miao Tam Bo Da Toa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma, 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I have come to receive and hold it within my sight and hearing, I vow to fathom the scum one's true and actual meaning. Wu shang sheng sheng wei miao fa bai jian wan jie nan zao yu wo jin jian wen de zhou ji yan jie ru. O Buddhas and Bodhisattvas, Rinpoche, Shenhua, Venerable Shamini, all good advisors, Amitabha. Jifu Busa, Gwe Shamini, Gwe Shan Chi Shi, Shifu Shangren, Amitabha. Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Hòa Thượng Kinh Hoa, kính thưa Sư Cô, kính thưa quý vị thị trí thức A Di Đà Phật. Chư Phật của phương thượng chứng nhận cái kinh bất khả tư nghị này. Phật phạm âm, cái âm thanh của Phật. Âm thanh của Phật rõ ràng và thanh tịnh. Vì cái âm thanh trong và rõ ràng và thanh tịnh như vậy, thành là cái người nghe đó sinh cái lòng thích thú. Cái âm thanh này nó không bị cái bị ô uế, tại sao nó không bị ô uế? Tại vì khi cái người tu này đó, họ không có cái chấp trước và cái ngã, và chấp trước và cái pháp. Tại vì cái những cái lời, những cái việc Phật, những cái gì mà Phật dạy đó, dạy về những cái hành thanh tịnh. Tấm 504, Phật Tú Vương, mặt trăng là cái hành cái ngôi sao mà sáng nhất của ban đêm. Cái mặt trăng là tượng trưng cho cái ánh sáng và trí huệ của Phật. Thực ra là bên cái thiền tông, nhất là bên thiền tông bên Nhật đó, họ rất dùng cái dụ này rất nhiều. Giống như cái trí huệ, giống như mặt trăng ban đêm vậy, thì trí huệ, ánh sáng trí huệ của Phật đó, là không có cái ai, trí huệ ai có thể so sánh được. Tại sao gọi là vương? Vua có nghĩa là làm chủ cho tất cả những cái vị thánh nhân, nhất hạng như vị Địa Bồ Tát hoặc là các vị thánh nhân bên nhị thừa.
cái đại giác ngộ của Phật là bất khả tư nghi. Năm 506, mỗi lần chúng ta mà đắp thắp hương thì Đức Phật hương quang đó sẽ phát quang. Cái hương mùi thơm này nó bay rất xa, tượng trưng cho đem cái Phật pháp cho đến khắp tất cả mọi nơi để mà làm lợi ích cho chúng sanh. Cái vị Phật này đó cũng đã từng luyện cái pháp môn niệm Phật. Và ngài dùng cái ánh sáng của hương để trang nghiêm, để dùng để trang nghiêm, và nhờ như vậy dùng cái pháp đó mà trở thành Phật. Trong cái kinh Thủ Lăng Nghiêm, trong cái phẩm mà Đại Thế Chí Bồ Tát Viên Thông Chương, thì ngài Đại Thế Chí Bồ Tát nói rằng là nếu như chúng ta tưởng niệm tới chư Phật và tưởng niệm tới Phật và niệm Phật thì chắc chắn là kiếp này và trong tương lai sẽ gặp được Phật. Và những cái ngay cái Phật quá khứ rồi mình cũng không có xa các ngài lắm. Và cái tâm nó mở ra giống như cái người lúc mà đốt hương đó, thì cái thân nó sẽ được hương nó thấm nhuần vào. Cái mùi hương đó, hương của thế gian, mùi thơm thế gian đó, chỉ đối trị được với cái sự hôi hám thôi, nhưng đều không có thể nào phá cái đen tối được. Chỉ có cái hương của cái giới định huệ của Phật mới có thể làm hai cái, tức có nghĩa là vừa chống cái sự hôi hám, cũng giống như là có thể phá được cái vô minh của chúng sanh. Thành ra mình chúng ta cúng hương để dâng hương để cúng cho chư Phật, giống như để thành tựu cái thanh tịnh của cái tam vô lậu là giới định huệ. 507, cũng giống như hồi cái phía nam phía trước mình đã nói, có nêu ra Đức Phật tên là Đại Diệm Kiên, thì vị Phật này phát quang từ hai vai ra, hai vai của ngài rất là sáng, nó tượng trưng cho cái hai cái loại trí huệ là trí huệ quyền và trí huệ thật. Rồi có Phật Tạp Sắc Bảo Hoa Nghiêm Thân, thì ngài trang nghiêm những cái đức của cái quả của ngài với những cái nhân hoa của cái mười vạn vạn hạnh. Đây là cái cách hoa văn chương để bên người Hoa tại Hoa dùng để diễn tả rằng cái cảnh giới chư Phật lúc mà ngài tu Bồ Tát đạo, ngài tu lục ba la mật và một vạn hạnh, và cuối cùng ngài đắc được cái quả được cái pháp thân rất là trang nghiêm. Đức Phật dùng cái danh, dùng cái hành để mà đặt cái danh của ngài. 508, Phật Ta La Thọ Vương. Cái cây Ta La này là được ở bên nước Ấn Độ thôi. Cái cây Ta La này, cái cây rất đặc biệt, nó có một cái rễ ở dưới, nhưng đều cùng một cái rễ mọc lên hai cái thân khác nhau. Cái cây này rất đặc biệt là vì hai cái thân, cùng một cái rễ đều nó mọc lên hai cái thân khác nhau, rồi hai cái thân nó cái cành nó chùm lại thành giống như là có một cái canopy vậy đó, có cái đài hả, cái đài đó. Có cái trần, cái trần ở đầu. Thì lúc ngài Thích Ca Mâu Ni ngài nhập niết bàn thì ngài nằm ở dưới
nằm ở dưới cây ta la này đó. À, cái ta la này có nghĩa là cái chữ ta la có nghĩa là kiên cố. Cái cây này rất rất cao và lớn. Lúc mà lành hoặc là lớn là già đó, cây mà lớn tuổi lâu năm đó, thì nó không có héo. Cái cây này nó tượng trưng cho cái pháp thân của cái pháp thân thể. Tại vì cái pháp thân của Ngài, cái thể của Ngài nó cao siêu vượt hơn tất cả chín cái giới khác, giới Bồ Tát, giới A La Hán này nọ, thành với vậy mới gọi là pháp thân vương. Cái cây ta la này một cái đặc điểm khác là có thể tạo cái bóng mát rất là rộng lớn, tượng trưng cho có thể che đỡ và bảo vệ phù hộ cho rất nhiều chúng sanh. 509 Phật bảo Hoa Đức. Thì trên lúc mà Bồ Tát trên đường Bồ Tát đạo thì Ngài tu vạn hạnh, đó là cái hoa để mà cuối cùng trang nghiêm cái cơ quả, và những cái hạnh của Ngài lúc Ngài tu đó rất rất được chúng sanh kính phục kính trọng, như là những cái hoa bảo hoa vậy. Anh đang mắc gì không? Số tấm 50. Phật kiến nhất thiết nghĩa. Đức Phật này không có gì mà Ngài không thấy, không có gì mà Ngài không biết. Cái nghĩa này, nghĩa có nghĩa là tất cả những cảnh giới. Ngài nhìn tất cả những cảnh giới, Ngài đều hiểu hết. Không có cái gì mà có thể có mắt được Ngài. Hơn nữa những cái pháp của thế gian này cũng giống như pháp xuất thế, pháp thế gian và pháp xuất thế nó đều là vô tận. Thành ra khi mà giảng về Phật pháp á, thì cái Phật pháp nó cũng là vô tận. Tại vì Phật pháp chỉ là sự gom góp của tất cả những thế gian pháp. Đức Phật á đã đắc được cái nhất thiết chủng trí. Ngài đầy đủ cái chánh tri và chánh kiến. Vì vậy, Đức Phật có thể nhận ra được cái thật tướng của tất cả pháp. Nếu như ta nói là nhận được cái thật tướng của tất cả pháp nghĩa là sao? Người ngủ gật, ngồi rung đùi. Mình ngồi tà mình đợi đúng 3 giờ mới coi Super Bowl. Mình phải dưỡng sức để mà coi Super Bowl, một năm được có một lần thôi. Nếu mình hỏi được Phật á, Phật sẽ biết là team đội nào sẽ thắng. Mình thao mà đi đánh cá. Thật tướng là gì? Ai biết không? Tức có nghĩa là người Hoa nói là thật tướng là không, không cứ nghĩa là không có tướng. Nghĩa là sao? Tướng là cái gì? Tướng là cái gì chúng ta thấy được? Tất cả chúng ta thấy đều có thể được mô tả được. Thì mô tả là cái tướng. Câu hỏi là tướng với sắc nó khác nhau chỗ nào? Tướng với sắc nó khác nhau chỗ nào? Tướng với sắc nó khác nhau chỗ nào? Sao có người? Yes. Cái bà này hôm nay có rất có thiền vị, vừa tướng với sắc là một. Ngày hôm nay sao mà giỏi, thiền giỏi như vậy? Sắc là cái gì? Tướng là cái mình có thể thấy được. mình thấy cái tướng, mình thấy cái, mấy cái dạng bên ngoài, tướng là, không, xin lỗi, cái sắc, sắc là cái dạng bên ngoài. Cái sắc là cái mình có thể thấy được, mình nhìn nó có một cái dạng. Bởi mình gọi là sắc, sắc có nghĩa là có cái shape. Cái này là cái chữ Hoa, người Hoa nó có dùng cái chữ rất là khéo léo. Ta dùng cái chữ sắc á, cái sắc của người Hoa là có nghĩa, cái nghĩa đầu tiên hết á, là cái nghĩa là có cái hình tướng. Hình tướng. Thành khi mà nói hình tướng như vậy, thì bỗng nhiên cái người đàn ông mà khi mới nói chuyện như vậy, thành ra cái người đàn ông thấy cái tướng như vậy, thì có một cái, có cái sự nghĩ tới cái thân của một cái người phụ nữ. Thành ra bên người Hoa đó, bên tiếng Hoa đó, cái chữ sắc đó, nó cho cái nôm na có ý nghĩa cho một cái ấn tượng là có cái hình tướng. Và chữ bên người Hoa, cái chữ sắc cũng có nghĩa là cái thích cái chuyện, tôi phải hỏi cô này. Cái này tôi học tiếng Tàu, cô này nên cô mà trật là lỗi cô á. Không phải phá tôi nữa, tôi đang nói chuyện vui mà. Bà đang phá tôi. Tôi lâu lâu mới có được cái cơ hội để mà nói chuyện tầm phào mà bà chứ muốn đem lại về cái chính đề mà nói hồi. Mình cái sắc là cái mình, cái hình tướng, cái hình dạng mình thấy. Cái chuyện thứ nhì nữa đó, cái sắc á, nó có một cái ấn tượng là nó có một cái thể. Tại vì cái sắc á, nó cản trở cái ánh sáng. Tại vì sao? Tại vì cái hình tướng đó, nó cản trở ánh sáng. Nếu mà không cản trở ánh sáng thì ánh sáng nó chiếu qua thì mình có thể thấy nó được. Tại bởi cái sắc đó, nó có hai ý nghĩa chính. Sắc nó có hai cái chính. Thứ nhất á, là có cái hình dạng, có hình dạng. Thành ra cái đầu tiên là có cái dạng, có cái tướng. Và thứ nhì á, là mình có một cái thực thể nó rõ ràng, nó có đó chứ không phải nó hư ảo. Thì mình nghe rõ không? Cái sắc trong Phật giáo mình rõ ràng lắm, là nó có một cái cho chúng ta cái ấn tượng nó có thật chứ không phải nó là cái ảo tưởng. Chẳng cái ảo tưởng mà mình nhìn mình lái xe xa mà nhưng thấy có nước trên mặt, trên cái đường là mình thấy sa mạc có nước đó, là cái đó chỉ là ảo tưởng thôi, nó không có thật. Còn cái sắc là nó có thật, tại nó cản lại cái ánh sáng. Ánh sáng nó đi qua được cái bàn tay này, tại cái này gọi là cái sắc. Tại hai cái đặc tính đó là nó có cái chất đặc và nó có một cái hình dạng mới gọi là sắc. Được không? Còn tướng là gì? Tướng là tất cả những cái đặc tính mà chúng ta có thể nghĩ được về bất cứ cái gì. Tất cả chúng ta có thể nhìn thấu thập được với những cái giác quan chúng ta ngoài là cái tướng. Tức có nghĩa là cái tướng á, nó bao gồm luôn cái sắc. Chẳng chúng ta có thể nhìn được cái sắc, nhưng để chúng ta không thể nào nghe được cái sắc. Chẳng về cái âm thanh là một cái tướng. Âm thanh không phải là một cái sắc. Tại vì nó thiếu hai cái yếu tố là không có cái hình tướng và không có cái, nó không cản ánh sáng được. Âm thanh không phải là sắc vì nó thiếu hai cái đặc tính là nó không có cái hình dạng và nó không cản cái ánh sáng bởi âm thanh. Nhưng đều âm thanh là một cái tướng. Thành ra cái tướng là cái những cái gì mà chúng ta có thể thu thập được với cái giác quan chúng ta ngoài là tướng. Sáu giác quan cho ta nữa. Ví dụ, tôi cho quý vị ví dụ hai cái giác quan rồi là cái mắt và cái lỗ tai. Vì có thể thêm bốn cái giác quan còn lại. Chẳng hạn như cái mùi vị là một cái tướng, thì mình có thể nếm với cái lưỡi. Mùi hương là một cái tướng. tướng là tất cả những cái gì mà chúng ta có thể thu nhận được. Thì cái chung của tướng với sắc là những cái gì mà chúng ta có thể thấu thập được với cái giác quan chúng ta. Bởi vậy, thật tướng là cái gì? Thật tướng là cái gì? Cái thật tướng, cái tướng đó, nó vô tận. Tất cả những gì chúng ta mới có thể thâu thập được, nó vô tận. Không cách nào mà diễn tả được. Càng như chúng ta có thể mô tả, phân biệt ra 1,200 cái loài bướm bướm nó khác nhau. Tất cả đó là những cái tướng khác nhau của cái bướm bướm. Thành cái thế gian này, nó vô tận cái tướng. Tướng của thế gian này vô tận. Nếu quý vị bỏ cái cuộc đời để mà nghiên cứu những cái tướng thì quý vị làm gì sao ra? Sẽ không bao giờ nghiên cứu xong đấy. Tại sao như vậy? Nói cái vấn đề nghiên cứu này để nhấn mạnh cho quý vị biết là con người đó, cái nhân loại này đó, chấp tướng. Chúng ta vì chấp tướng nên chuyên môn sinh cái tâm phân biệt. Hoặc chúng ta ngày hàng như thích được khen mà không thích bị chê, cái âm thanh không êm tai, không xuôi tai. Tại sao chúng ta chấp tướng? Chúng ta chấp tướng là vì chúng ta chấp vào âm thanh, chúng ta chấp vào cái vị cắn đắng hoặc là cay, chúng ta chấp vào cái khổ hoặc sướng, chúng ta chấp vào cái dễ hoặc cái khó, chúng ta chấp vào cái lợi cái hại. Có những cái sự phân biệt đó đó. Tại vì chúng ta bị không hiểu được cái sự thật của những cái tướng đó là cái gì. Nên tất cả những cái tướng mà quý vị có thể thấy được, nó xuất thân từ, nó xuất gốc từ cái không. Bắt đầu quý vị nhớ không? Bắt đầu á, là nó có cái không. Sẽ có một cái tư tưởng vô minh muốn thêm cái ánh sáng cái không. Cái vô minh tư tưởng tức cười bỗng nhiên muốn thêm ánh sáng nhưng mà cái không. Vì cái tư tưởng, cái vọng tưởng đó, nhiều cái tư tưởng nó được, nó bắt đầu, nó sanh sôi nảy nở thêm. Và những cái tư tưởng đó, nó từ từ nó dồn dập lại, nó tạo ra cái thế giới này. Cái thế giới này tạo ra bằng cái tư tưởng. Thành ra những cái tư tưởng nó có thể tạo được cái vật chất. Tôi nhớ đọc cái cuốn sách. Hồi lúc nhỏ, lúc mới tu, tôi đọc cuốn sách Tam Bộ Nhất Bái của hai cái vị tỳ kheo mà đệ tử Ngài Tiên Hóa đầu tiên đó. Họ đi Tam Bộ Nhất Bái từ Los Angeles lên Seattle, tiểu bang Washington. Thẳng như Tam Bộ Nhất Bái là đi hai bước, xong cái bước thứ ba là lại xuống, xong đứng dậy. Rồi mới cũng bắt đầu lại, cứ làm như vậy hoài. Cái pháp Tam Bộ Nhất Bái là rất là tuyệt vời. Đó. Lúc đầu tôi mà đọc mới đầu và gặp được pháp Ngài Tiên Hóa thì chỉ được đọc sách tiếng Anh của đệ tử của Ngài, mấy cái sách Anh tiếng Anh của Ngài thôi. Thì tôi đọc cuốn sách mà Tam Bộ Nhất Bái của hai cái vị đệ tử của Ngài đầu tiên đó. Thầy kể đó, vì thầy đó thì kể có một cái quãng đường đó, rất hẻo lánh, vùng hẻo lánh. Thầy cái đường nhựa đó, đường tráng nhựa đó, thầy mới lầy trên mặt đường đó, chứ thường chỉ lầy ngoài lề đường thôi, để khỏi bị xe cán. Bỗng nhiên thấy cái chân nó hơi mát. Thầy mới khám phá là cái quần nó bị tét đi, bị rách. Làm sao bây giờ? Hồi đó không ai, không có đem kim theo. Làm gì bây giờ? Đâu ngừng được. Người tỳ kheo không thể nào, nói cho người nghe, người tỳ kheo không thể nào cho ta thấy được cái da của mình. Không có làm gì nữa, văn tánh nữa, không ai hết. Đúng rồi. Phật Bà hả? Quan Âm hả? Di Đà. Cái đó là Quan Âm hay là Ngài Tiên Hóa? Nhớ ai? Tôi nhớ mang máng. Tôi nhớ hình như là Ngài Tiên Hóa hoặc là Ngài Quan Âm. hồi đó họ tu ta bộ nhất đi ta bộ nhất ba dễ sợ lắm. Cái ông hồi hoàng vi đó, hồi nghèo đó là không có chiếc xe như thành thật đi, thành thật có chiếc xe rồi họ lái xăng cho tiền xăng này nó cho tiền đổ bến xe này nó. Còn cái họ này cái người này họ nghèo lắm, họ được xin cái xe bò đó, xong rồi một người đẩy bến xe đi theo. Thôi nó khổ dễ sợ lắm. Rồi họ tiếp tục họ vừa lại vừa cầu ngài Quan Âm Bồ Tát, thì một lát sau thôi á là ngay giữa đường đó thấy một cái quần, thì mấy cái tỳ kheo là có cái luật là có cái giới là không trộm cắp. Mà này cười không trộm cắp. cái này là cái sách nó không kể cái chuyện này, ngay trong nghề tôi mới biết những cái uẩn khúc này. Không, có một cái quần thôi. Để mới thầy ngã, để thầy ngã kể cho con nghe. Cái người tỳ kheo khi thấy cái quần đó mà lấy phạm tội ăn cắp. Mới khổ. Thế khổ như sao? Nó cần cái quần, thấy cái quần nó hiện ra giữa đường á. Mà người tỳ kheo tới nhìn cái quần thì đắn đo, mình nói là chết, mình cầm cái quần này lên là mình phạm tội ăn cắp, mà không cầm quần thì lại không được, làm sao bây giờ? Đừng có kể, để thầy kể. Tò mò đợi không được, nhưng cuối cùng nó sao thầy cũng quên luôn rồi đó. Sự thật là như vậy nè, nói thầy cho con nghe như vậy nè. Ông thầy đó lúc đó tôi xạo quý vị thôi, lúc đó ông thầy thế quần mừng có mặt ngay lập tức, không nghĩ đến chuyện cấp luôn nữa. Trời ơi, lúc đó bởi đại nguy hiểm dễ sợ, hai đằng nào cũng nghĩa là nghĩa lo âu rồi, chỉ lo chỉ thấy quần lo là tìm cách mà mặc thôi, chứ con không nghĩ chuyện chơi không có gì hết đó. Cái quần nó vừa khiên khích à, khích luôn. Ông thầy cũng nói cảm ơn Bồ Tát. Được Bồ Tát cứu và cứu thoát luôn, phạm cái tội ăn cắp luôn đó. Phải biết cái này là được Bồ Tát cho, chứ không phải là ăn cắp. Cái tâm lúc đó ngài, lúc đó ông thầy mới nghĩ là đây là được Bồ Tát cho, thành không ăn cắp. Thế Bồ Tát giúp hay dễ sợ. Chuyện đẹp dễ sợ. Câu chuyện là cái chuyện nó uẩn khúc, cái này là quý vị không biết cái chuyện này, không hiểu cái chuyện này. Là Bồ Tát khi mà giúp chúng ta khéo léo dễ sợ, không bao giờ Bồ Tát giúp để chúng ta phạm giới hết. Cái đó là thiền thật chứ không phải ông thầy kia. Hai người khác nhau. Nhớ lộn rồi. Quyển nó luôn đó hả? Ok. Vô đó luôn đó hả? Bị cái cây có lá độc đó mà. Và là cây ivy đó. Mấy thầy tu tội lắm, mấy thầy bây giờ cái khổ hạnh của mấy đệ tử ngài Tiên Hóa tuyệt vời. Cái một người thầy mà có cái cả đạo đức để mà đệ tử mình nó có những cái phát những cái nguyện như vậy tuyệt vời. người đạo đức quá hay. Mình phải phục. Tôi nghe thấy những cái chuyện như vậy mà thấy mình phục ông thầy của họ. Cảm hóa đến người học trò mới làm những cái chuyện đạo đức như vậy. Thành nói về cái thật tướng, nói về cái thế giới này nó được tạo ra bằng cái vọng tưởng, cái tư tưởng đó nó có thể nó biến thành sắc. Cái vị tu một thời gian khi ngồi tưởng tượng bỗng nhiên thấy cái hình, thấy sắc hoa, thấy nó đủ thứ chuyện đó. Khi mình ngồi mình thiền một thời gian mà bỗng nhiên cái tư tưởng mình muốn thấy cái hình nó hiện ra. Thế cái tư tưởng mình nó tạo ra cái hình sắc. Đó là mới bước đầu thôi. Rồi mình cái tư tưởng mình nó có thể tạo ra cái vật. Thành ra Bồ Tát tạo ra cái quần để cho cái vị thầy đó. Thành cái vọng tưởng mình nó từ từ nó thành hình, nó thành sắc luôn, nó thành tướng luôn. May mắn chúng ta không có khả năng làm như vậy. Dễ sợ không? Cái định, cái người có sức mạnh cái đồ nó là muốn giết nó, người ta chết ngay lập tức. Hoàn tục hết rồi. Một vị thì bị ung thư mà chết. Một cái vị mà bị ung thư chết đó. Bỏ hoàn tục hết. Rồi sau này chết bị ung thư một cách rất đau đớn. Ông hỏi này, cái chuyện sau này ông này có ông hai bị giác ngộ với hội uống như thế, ông hỏi làm cái gì? Nó tại vì ông nghĩ là có gì liên quan giữa cái giác ngộ với lại hoàn tục, thì tôi trả lời là đối với tôi á, đối với cá nhân tôi á, mấy người bị giác ngộ đều thành tỳ kheo hết, hoặc tỳ kheo ni hết, hoặc sa di ni hết. Cái đó là cái chủ trương thôi. Nếu cái vị hỏi tôi thì tôi phải trả lời cái vị là tôi lúc đó tôi không có ở đó, hồi đó tôi không biết, tôi không có mặt ở đó nên tôi không biết. Theo tôi hiểu thì họ không có giác ngộ sau khi họ tam bồ nhất bái đâu. Cái chuyện mà giác ngộ chuyện nó cực kỳ khó, không phải dễ đâu. Một cái người mà giác ngộ nhờ cái tam bồ nhất bái đâu có nghĩa là ai tam bồ nhất bái cũng giác ngộ hết. Thì tôi tin là cái chuyện giác ngộ chuyện không phải là dễ đâu, rất rất là khó khăn. Chuyện thứ nhì nữa, nếu cái vị những cái vị mà mấy cái vị mà đã giác ngộ sau khi họ đi cái tam bồ nhất bái rồi, quý vị nghĩ họ sẽ làm cái gì? Không hoàn tục. Tôi đồng ý. Tôi nói tôi đùa không có đâu. Mình hoàn tục có gì hại đâu. Hoàn tục để mà lập gia đình. Nhớ Ngài Kumala Thập không? Nhớ Ngài Kumala Thập không? Đức vua, hoàng đế nói là Ngài giác ngộ rồi phải lo đẻ con nữa chứ. Để đời sau nó giác ngộ chứ. Đừng có để mà. để làm em bé giác ngộ chứ. Hả? Yeah. Tôi không biết rõ. Tôi nghĩ là hai thầy đó hoàn tục trước khi mà Ngài Tiên Hóa Tịch. Tại tôi không gặp hai vị đó đây. Phần lớn những cái vị tỳ kheo mà lúc mà tôi xuất gia là ít người tỳ kheo lắm. Tôi biết, tôi gặp hết, phần lớn tôi gặp hết tất cả vị tỳ kheo rồi. Hai ông đó không có nữa. Van Hoven. Ông Van Hoven là ông hoàn tục rồi xong ông lập gia đình xong rồi ông dạy đại học đó. Rồi tối thứ sáu là ông giảng ở chùa Berkeley đó, giảng về kinh Lục Tổ. Ông này là ông được làm hộ pháp cho ngày hằng thật, tại vì ông có cái đai đen karate. Cái người này hoàn tục. Nếu cái người mà giác ngộ rồi, tại sao ta còn phân biệt giữa xuất gia với tại gia là cái gì? Nó đâu còn phân biệt nữa đâu. Phân biệt làm cái gì nữa? Người ta đã giác ngộ rồi, ta đâu có phân biệt nữa đâu. Không cần phải lo chuyện tại gia xuất gia. Tại tôi người chưa phấn giác ngộ nên tôi mới nói tôi thích người xuất gia hơn người tại gia thôi. Đúng rồi. Không nghe đâu, Di Ma Cật là đặc biệt, một người đặc biệt thôi. Người phần ngựa lớn còn lại nên phải xuất gia hết. À, sao? cái này lỗi của thầy hết. Cái này mấy bà già mà ngủ được là tối quán thêm một tác phạt thầy giùm, phạt thầy giùm. Thầy cũng khổ sở vậy sao. Tôi tạo ra mấy người, mấy vị lãnh. Tôi sẽ xét lại. Nếu mà quý vị nghĩ là tôi tạo ra vấn đề cho quý vị thì tôi xin lỗi, thầy xin lỗi. Nếu mà tôi không tạo ra vấn đề tôi cũng xin lỗi. Cái phiền não mà quý vị, cái khổ não quý vị đó, nó có nhiều cái khía cạnh. Quý vị đem lên rồi thì tôi sẽ nói bàn về cái chuyện này. Những cái gì mà quý vị thắc mắc, những cái gì quý vị ưu tư đó, về cái đại chúng đó, có quyền đem ra để mà có nói chuyện một cách thành thật. Mình có thể mình không thể giải quyết được, nhưng đều mình có thể đều có thể hy vọng là mình có thể hiểu rõ hơn một tí nữa. Đây là thầy đang rầy quý vị. Những cái chuyện mà nó lộn xộn như vậy, nó lớn lao như vậy, mà quý vị chỉ xì xào với nhau thôi, không chịu đem ra nói, thì như cái dư luận càng ngày nó càng thổi phồng ra, càng ngày mỗi người càng phiền não. Thế cái lỗi đó là lỗi của ai? Lỗi của ai vậy? Nghĩ chuyện đó. Mình cứ để mình nghe cô hành đàn đồn một cái là mình nổi điên rồi. Xong rồi mình để kể chuyện người khác, kể rồi người khác kể ra cái ông da trắng này, ông da trắng kể cái ông Randy kể cái ông John kể cái mấy người khác. Xong tới cô hành đàn á, tới lại cô hành đàn một cái là có ủa, té ra ông có tệ như vậy hả? cứ để nó coi quay quay xoay xoáy như vậy thì càng ngày nó càng mạnh. Thì mình chỉ nói thầy vô tội, vô số tội, có thể thêm số cũng được, như đều ngày hôm nay bỏ số đi. Quý vị thấy không? Là cái chuyện đó khi mà tới tay thầy rồi á, lúc đó nó bể hết tùm lum tà la rồi. Rồi mới nói là tại sao ông thầy hương thầy tạo cái chuyện nhiều cái chuyện phiền não như vậy. Cái chủ trương của tôi á là trường hợp chừng nào cái vị hỏi tôi mới nói, cái vị không hỏi tôi không nói. Mặc dù tôi biết mà tôi không nói. Cái giới của chúng tôi là vậy đó. Cái người tỳ kheo đó. Quả ngân mà không tới hỏi tôi á, tôi biết mà tôi không nói được. Im lặng. Ráng mà chịu. Cái vị không chịu hỏi thì thầy chịu thôi. Thầy bó tay thôi. Thầy dễ, muốn hại thầy này dễ lắm. Cứ nói thì nó ngồi đó. Lúc mà tới tay tôi là nó bể hết tùm lum ra. Vô phương cứu chịu. Cứ ngồi nó tưởng tượng này, tưởng tượng nọ, nghĩ là cái này đúng. Và có lửa, không có lửa sao có khói được. Mà quý vị không biết là cái khói nó càng ngày nó đổi tùm lum ta la. Cái lửa nó càng ngày nó càng to. Thiệt ra không có gì xứng đáng hết. Có gì mà đáng hết để mà nói hết. Mà để nó thổi phồng ra. Không chịu giải quyết, không chịu thành thật mà đem nó nói. Tôi biết có nhiều người sợ tôi. Thấy ông thầy nhiều khi ông hơi hăng một tí, ông hung một tí. Nhưng đều quý vị thành thật mà nói nhé. Nếu như mà thiệt sự nên quý vị nói là tôi thích tới học pháp, hoặc là tôi thích cái tu hành cho đây, thì nếu có vấn đề quý vị thành thật nói ra con thích cái này, nhưng để có cái này nó làm con rất khó chịu. Có quyền nói, tại cái pháp chúng ta tu là pháp thành thật, pháp sự thật. Quý vị không thành thật, quý vị tiến bộ không được. Quý vị không thể nào giác ngộ được nếu như quý vị nói dối. Nên thành quý vị bất cứ cái tướng nào, cái nghe cái chuyện gì, mà nếu như khi mà tôi đính chính tôi nói là cái chuyện nó không có như vậy, là tôi hoàn toàn thành thật nói với quý vị. Mà quý vị không tin nữa, là quý vị không tin cái pháp tôi dạy quý vị, là quý vị tu không được đâu. Tôi không được đâu, tôi không thành đâu. Thành thật nói quý vị á. Nếu quý vị còn nói là ông thầy này á, ông hai mặt, ông lúc mà tiện tôi nói này, không tiện nói cái nọ. Thì nếu cái tâm quý vị còn nghĩ như vậy đó, quý vị không thể nào đắc được tức quả là hán đâu. Tôi nói thẳng trước quý vị. Một người tôi thấy như vậy rồi, đã lâu rồi. Mà tôi bỏ 2 năm trời tôi dạy để mà gỡ cái đó. Cuối cùng tôi dạy không được. Xong. Tôi không phí thời giờ của một cuộc đời người ta. Tôi nói, tôi không dạy nữa. Hiểu không? Không phí thời giờ quý vị không? Tôi nghĩ mà thiệt sự mà quý vị mà tới cái bế tắc rồi, tôi sẽ nói cho quý vị biết. Đây là sự kính trọng của các ông thầy này đối với thời giờ quý vị. Đối với cuộc đời của quý vị. Tôi không phí thời giờ bất cứ người nào hết. Tôi sẽ phí cuộc đời quý vị, phí thời giờ quý vị nếu như tôi lừa gạt quý vị. Đó cái lời trách móc của tiền đầu tiên của tôi. Những người mà thiệt sự, có những người khổ não, có những người thiệt sự là có lòng tin rất lớn, nhưng đều không đủ cái sự sáng suốt, không đủ cái sự đúng đủ cái nghị lực để mình dám đem ra mà nói. Mỗi tuần tôi tới chùa này để làm cái gì? Để tôi mở cái lớp giảng này cho buổi sáng một lần, buổi chiều một lần, tới một tuần là có bốn cái lần tất cả. Tất cả là 7-8 tiếng một tuần. Để bất cứ ai muốn hỏi cái gì ông thầy này cũng cố gắng trả lời hết. Mà tại sao có những cái chuyện mà nó biến cố, nó trọng đại như vậy, nó ảnh hưởng tới cuộc đời cái gì như vậy, có nhiều người như vậy, làm cái gì khổ não như vậy. Mà tại sao không ai giơ tay nó hỏi, thưa thầy tại sao nó có chuyện như vậy được? Lỗi tôi, lỗi quý vị. Nghe rõ không? Tại sao không ai hỏi hết đây? Bây giờ xin cái chuyện nó xong rồi mới hỏi. Nhưng nó bể hết rồi. nhưng vô phương cứu chữa. Không còn gì mà cứu nữa, không còn gì mà chữa nữa. Mới hỏi, thì lỗi của ai? Lỗi của tôi hả? Chuyện thứ nhì, cái thất vọng thứ nhì của tôi á, là tôi thấy quý vị tin cái lời nói, tin cái lời mà không nhìn tới cái hành động. Buổi sáng mình nói gì? Sáng mình nói là phải nhìn cái hành động lâu dài. Là cái hành động ra sao? Phải nhìn tới cái hành động lâu dài nó ra sao chứ. Cái gì mới cái siêu là nói rõ ràng như vậy. Đây là tại vì cái tâm quý vị thích chuộng cái chuyện về thiên về cái negative, thành nó kéo quý vị về cái phía kia. Có những người, tôi biết nhiều người mà nghe cái chuyện như vậy, nói cái chuyện không chừng nó chướng tai dễ sợ lắm, nó kỳ cục dễ sợ. Nhưng đều suy nghĩ là nó là không có đâu, thầy nó như vậy đâu, nói gì nói không tin. Có những số người là theo tôi là khá lâu rồi, có người theo tôi không được lâu, và có những người có những lòng tin như vậy. Ông thầy quý vị gọi là ông thầy đó, và lên đính chính quý vị rồi, quý vị vẫn còn tin những cái lời đồn đó hả? Cái này khi mà tu chưa đính chính họ đã tin rồi. Có người nói tới cười, người không phải chùa nói tới cười lắm. Có cái người trong phải chùa nói vậy. Để cái chuyện mà tôi lăng nhăng với một cái người khác đó, người ta nói là tôi nghe thấm thía dễ sợ đó. Cái người này không phải là Phật tử trong chùa, mà cũng không bao giờ nghe tôi nói pháp hết đó. Chỉ nghe có chuyện thôi đó, biết những cái những nhân vật đó thôi, nghe những cái chuyện nó nói câu. Người nói câu thấm thía đó là người này đánh giá cái cô đó cao quá, mà đánh giá ông thầy quá thấp. Chứ bây giờ nghe tôi giảng pháp ấy, chỉ nghe về tôi thôi. Đó là cái con đường tôi chọn. Tôi muốn, không muốn người ta chú ý tôi, chỉ muốn người ta coi thường tôi. Tôi chọn để người ta coi thường tôi, chọn để ta đòi ngồi lên đầu thôi. Tôi chọn là không sợ là cái dư luận, cái sự dèm pha nó sẽ hại cái tánh giá, cái danh tiếng của tôi, cái tiếng tâm của tôi. Như lỗi của thầy, nếu đó là như vậy là lỗi của tôi, thì đó là lỗi của tôi có nhận cái lỗi đó. Có nhiều chuyện mà cái gì không hiểu, thấy có nhiều chuyện mà cái gì không người nào thấy hiểu được ấy. Thành thật nói cái gì, tôi đã bàn chuyện rất nhiều người, tôi nghe rất nhiều người, tôi hỏi ý kiến nhiều người, cho tất cả những người mà tôi đã nói đến ngày hôm nay đó, tôi thành thật nói cái gì, không có ai biết tôi đang làm cái gì hết, không ai biết tôi đang làm gì hết, hoàn toàn không ai biết, không ai biết mà cái gì hết. Cái trí huệ cái gì đó, cái gì không thể nó thấy được. Vậy tôi phải bỏ thì giờ giảng cái gì, tại sao tôi làm những chuyện này hả? Tôi hỏi cái vị này, ngày hôm nay tôi nói bác thân hương, bác đắc được ngũ định, phải không? Bác biết tại sao bác đắc được ngũ định không? Có biết không? Tại sao bác hỏi tôi cái chuyện đó? Bỗng nhiên xảy ra, bác ngồi tới, bác ngồi sơ sơ, bác ngồi nghe, bỗng nhiên đắc là ngủ định, bỗng nhiên chuyện nó như vậy thôi hả? Hả? Tại sao những cái người khác cũng tới ngồi nghe giảng kinh mà người ta không đắc được ngũ định? Tại sao những người khác, những người học trò của bên Vạn Mực Thành, họ vào họ nghe ngài tiếng nói ngài giảng 7 ngày trên 7 tối cũng nghe giảng kinh hết, 1 tiếng rưỡi đồng hồ mỗi đêm. Còn được nghe mấy vị danh sư khác tới giảng nữa. Tại sao người nào cũng chưa tới được ngũ định, ông bà này được ngũ định nó có vài năm rồi. Mấy người này họ tu được mười mấy năm trời rồi, không tới đó. Có gì mới nghĩ tới chuyện đó chứ? Tại sao có chuyện nó xảy ra thì như vậy? Bỗng nhiên như vậy thôi hả? Bỗng nhiên giống chó ngáp phải ruồi thôi hả? Tại sao những chuyện tôi làm nó? Quý vị cũng cần hỏi tôi. Nó lời quý vị cũng cần hỏi. Cái cách suy nghĩ tôi không hiểu được. Bỗng nhiên tự nhiên như vậy hả? Bỗng nhiên cái việc tiến bộ như vậy hả? Bỗng nhiên tự nhiên thôi. Ngồi đó, nghe kinh bỗng nhiên, sơ thiền. Tam thiền. Con nhỏ kia nó tới nó lại Phật. Nó không tin, bắt lại Phật thôi. Tam thiền. Sau 6 tháng. Bỗng nhiên tự nhiên vậy hả? Nó quý vị hỏi tôi giảng cũng không được nữa. Tại sao con tới là ngủ thiền, ngủ định thôi. Tôi giảng cũng không được nữa. Đâu phải chuyện của bác mà tôi giảng bác. Cái này chuyện của ông thầy, không phải chuyện của bác. Chuyện nào làm thầy tôi mới dạy. Đâu phải chuyện của quý vị đâu. Các quý vị thấy không phải là thật tướng. Nãy nó nói về cái thật tướng. Thì thấy không nổi. Cái trình độ quý vị không, quý vị chưa thấy được, tại sao quý vị tới đó nữa? Quý vị đòi hiểu cái trình độ của tôi hả? Nếu quý vị hiểu tôi đang làm gì, tôi đang đi tới đâu đó, thì quý vị phải dạy tôi chứ. Ngồi nghe tôi làm cái gì? Không hiểu cái gì hết. Tôi cứ nó xa nó gần hoài mà nó hỏi mà bây giờ ngày tôi bực mình, tôi mới chỉ mắng một cái chữ nặng như vậy. Nó xa nó gần nói nó là cái vị nghĩ rằng á cái vị đúng mà thầy sai á là cái điều là vô minh của quý vị. Không có đâu, thầy sai lỗi của thầy hết. Ngày hôm nay rõ ràng á, chứng minh ngày hôm nay nó là tất cả mọi người đồng ý với nhau là cái khổ sở cái vị, khổ não cái vị là tại vì ông thầy nó tạo ra. Mấy đứa chửi cái việc đúng rồi gì nữa. Nó hoài mà không nghe lời. Nó ngu mà không chắc được không tin. Thế vì tôi biết không? Tôi nói pháp, tôi nói cốc lọc, tôi cũng nói quanh nó co. Tôi thấy ngu quá. Những cái việc như vậy tôi tiếp tục làm cái gì? Thứ bảy tôi làm cái gì? Tuần lần là đủ rồi. 2 lần đâu có lợi gì quý vị đâu. Thứ tư, quý vị lại tiếp tục làm lỗi, đổ lỗi ông thầy, sao đổ lỗi người khác. Cái lỗi này là lỗi của mình, không lỗi của ai hết. Quý vị còn nhìn ra lỗi người khác là quý vị đang đi lạc đường rồi. Nói khi thì nghe kể chuyện này, tôi nó kiên nhẫn đồ như vậy. Để cái gì nghe, kể cái chuyện nghe nè. Mà tôi không dám nói tên. Tại vì nói tên ra, nó lộ ra, nó sợ người ta buồn. Thành mình đều nghe cái chuyện, kể chuyện này là quý vị sẽ biết người nào ngay lập tức. Một người đệ tử của tôi. Tôi tới đây, con tu đâu, tới đây để theo chị thôi. Cũng như mọi người, ngày xin phép nói chuyện riêng với thầy, đóng cửa lại. Ngồi xuống một cái là khóc, nước mắt chảy ròng. Tôi có sẵn giấy hết rồi. Chồng của con nó phiền quá. Cãi lộn nhau rồi. Cãi lộn nhau, kiềm nhau. nói chuyện qua luật sư.
Cái ông này vô lý dễ sợ.
Năm rồi nói như vậy. Tôi nghe như vậy, tôi cũng khổ tâm dễ sợ.
Tại sao đem tới cho tôi hỏi?
Tôi nói thôi kệ, không sao đâu, chuyện nó cũng từ từ nó cũng qua. Vài tháng sau tôi nói, tôi nói bớt.
Khuyên vài câu, thích lắm, về thử. Tuần sau nữa.
Tôi nói là, thầy biết không, thầy, tôi làm như thầy nói vậy, mà nó không có hiệu quả hết. Còn tôi nói, con phải làm một chừng 100 lần nó mới đầu có hiệu quả.
Rồi,
vài tháng sau, 5-6 tháng sau, có nhiều giai đoạn, có những cái bài học, nó từ từ từng bước vậy. Tôi đợi một năm mới tới cái trình độ, tới trường này. Là bây giờ không đòi thắng ông chồng cũ nữa.
Hỏi tại sao, hỏi cô tại sao mà có được cái trí huệ như vậy mà không thèm thắng người ta nữa, không thèm đánh người ta nữa. Tôi về võ để cái vị đi đánh người ta hả? Không thèm đánh người ta, không thèm thắng người ta nữa. Hỏi các cô nói, tôi thông minh mà, tôi có trí huệ mà.
Thành những cái chuyện mà nó xảy ra trong chùa này, bỗng nhiên nó tự nhiên nó xảy ra, bỗng nhiên tự nhiên cái vị tiến bộ, tự nhiên cái vị mở cái trí huệ vậy thôi. Mở trí huệ để thấy được, tự nhiên thấy được ông thầy này toàn làm chuyện người tâm bậy không à.
Nếu cái vị mà thiệt sự mà nghĩ ông thầy này chỉ làm chuyện đó, tôi đâu có trách cái vị được, đó lỗi của tôi. Để cho cái vị hiểu được, có trí huệ, có sự hiểu biết như vậy, có thấy được rõ ràng như vậy. Đâu lỗi tôi, lỗi ai nữa. Thứ năm, tôi còn có 5 phút nữa thôi, tôi chưa nói chuyện xong đâu.
Cái vị nhìn cái khổ cái vị không à? Cái vị thấy cái khổ của tôi không?
Làm này làm gì? Cổng kiện vai làm gì?
Cái khổ sở, khổ não cái gì đó, nó 1/1000 với khổ não của tôi. Mà chị vì cái gì thấy cái khổ não cái gì không à? Không thấy được khổ não của tôi nữa. Tại vì tôi cười, tôi đùa, đâu có nghĩa tôi không khổ đâu. Tôi đùa, tôi cười. Cái vị thấy tôi kín dễ sợ không? Tôi khổ dễ sợ lắm mà. Tôi không đem cái khổ tôi đưa cho người khác. Cái khác biệt giữa thầy, của thầy với quý vị là vậy đó. Quý vị đem cái khổ của quý vị truyền nhiễm cho người khác. Tôi không làm cho quý vị cái chuyện đó. Đừng có làm người khác khổ. Ngừng đi, thấy người ta khổ thì đừng có làm nữa. Đó cái bắt đầu của cái lòng bi, cái tâm bi. Trình độ cái vị thấp quá đi. Không có cái tâm bi tí nào ấy. Từ từ quý vị mới có được cái tâm bi, không phải là dễ đâu. Rất là khó phát triển. Thành tôi ngày hôm nay tôi nói cái vị nghe. Nếu như mà nói gì nói lui nó tới vậy nữa. Cái mà cái điểm thứ năm này là nói về cái khổ đó, thì một cái bài học, một cái gì đáng để phải học đó, và thấy vì nhìn cái khổ của mình đó, thì nhìn cái khổ của ông thầy mình biết rằng cái khổ của ông thầy nó khổ nhiều hơn cái vị tưởng tượng được, mà ông nói không được nữa luôn. Thành như vậy cái vị có dễ dàng phát cái tâm bi hơn một tí nữa. Tại tôi biết cái vị mến tôi lắm, mấy cái vị còn ngày hôm nay. Tại nếu cái vị không thương mến tôi, cái vị đã bỏ tôi đi lâu rồi. Thành tôi biết quý vị, tôi cảm ơn quý vị có cái lòng thành. À, quý vị vẫn còn ở đây để mà nói nhất định mình phải tranh đấu cho ông thầy, phải tranh đấu cho cái chùa này, tranh đấu cho cái pháp này, tranh đấu cái việc tu hành này. Tôi cảm ơn quý vị cái chuyện đó. Bởi vì tôi mới dám dạy quý vị bài học ngày hôm nay. Là bài học quý vị của tất cả tháng vừa rồi đó. Một trong những bài học quý vị phải học đó, là phải phát cái tâm bi. Thế tôi khổ rồi thì tha thứ cho người ta. Đừng có làm người ta khổ thêm. Tại vì quý vị thấy cái khổ cái vị không? Thấy nó khổ sở dễ sợ không? Mình khổ nhưng mình đâu có thích đâu. Làm sao người ta thích được khi người ta khổ như mình vậy?
Tại sao mình đem cái khổ cho người ta làm cái gì? Cái đó là cái tâm bi đó. Hiểu chưa? Thấy như vậy mới phát được cái tâm bi. Đâu có nói được.
À, phát thân hơn. Còn một phút. Đó là cái thứ sáu, cái đó là thứ sáu, nhưng đều thì hết giờ rồi. Hết giờ rồi. Nhất là trong cái Phật điện không có mấy cái khăn giấy nữa, tôi không muốn nhiều người khóc nữa. Ví dụ thầy vào trong phòng thầy, phòng office của thầy khóc riêng với thầy, sẽ có sẵn khăn đầy hết. Mình đủ rồi, chiều nay mình đi qua Super Bowl. Năm cái là quá trời, năm cái là cái khổ não tôi nó vơi một nửa rồi. Đủ rồi ha, nói từ từ, cái tập từ từ, con cái hư quá mình cũng chịu thôi. Thôi mình hồi hướng công đức đi. May these merits and virtues adorn the Buddha's pure land, repaying the four kinds of kindness above, alien evil past below. May those who see and hear all bring forth the Bodhi mind. And when this retribution body is done, be all born a land of utmost bliss. Namo Tathya Vanshu Shri Pusa. Namo Tathya Vanshu.